20. Thập nhị nhân duyên.
Kế tiếp Phật chuyển về 12 nhân duyên là vô minh, nó làm điều kiện cho hành, hành nó làm điều kiện cho thức, thức nó làm điều kiện cho danh sắc, danh sắc nó làm điều kiện để có ra lục nhập, lục nhập nó làm điều kiện để có ra xúc, xúc nó làm điều kiện để có ra thọ, thọ nó làm điều kiện để có ra ái, ái nó làm điều kiện để có ra thủ, thủ nó làm điều kiện để có ra hữu, hữu nó làm điều kiện để có ra sanh, sanh nó làm điều kiện để có ra lão tử ưu bi khổ não. À, cái này cũng vậy, giảng theo cái giáo lý của tiểu thừa thì người ta dùng cái kiểu như là kêu bằng lý lịch trích ngang, cho nên là tuyệt đại đa số là trong đại chúng học là phần nhiều là nghe 12 nhân duyên này là nghe cái kiểu của tiểu thừa không, chứ các vị không có nghe cái kiểu của đại thừa. Kiểu của đại thừa nghe phải giảng khác. Còn đây là vô minh, nó làm điều kiện để có ra hành động sai trái, từ hành động sai trái tội lỗi nó mới đọa làm vô trong cái phao, cái phôi ở trong bụng mẹ, gọi là danh sắc, tức là vô minh duyên, hành duyên thức, hành động sai trái nó có ra cái thức. Thức duyên danh sắc, tức là thức nó làm điều kiện để có ra danh sắc. Danh sắc là tức là cái phôi ở trong bụng mẹ, trong lúc mới tượng đó. Thì danh sắc nó làm điều kiện để có ra lục nhập, tức là con đẻ ra 2-3 tuổi đủ lục căn để xúc đối với lục trần, gọi là lục nhập. Lục nhập có nghĩa là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoàn chỉnh, nó có công năng tiếp thu sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi đó là lục nhập. 3-4 tuổi, 4-5 tuổi vậy đó. Lục nhập đó thì nó làm điều kiện để có ra xúc. Khi mà nó nhận thức được lục trần rõ ràng từng món một, lục căn nó xúc đối lục trần một cách rõ ràng thì gọi là xúc. Xúc rồi lớn lên chút nữa, 9-10 tuổi, 7-8 tuổi rồi biết cái xấu, cái đẹp, cái khen, cái chê, bằng lòng, không bằng lòng, gọi là thọ. Thọ tức là mình thâu nạp những cái nào bằng lòng mình thu nạp vào, cái không bằng lòng mình chán, chê, mình bỏ ra. Thọ làm điều kiện để có ra ái. Ái là từ 14, 15, 17 tuổi, tức là biết yêu, biết thương, nó phát triển. Nghĩa là nói theo thế gian thì ta gọi là cái tuổi thành nhân. Ví dụ các cô gái thì cỡ 14 tuổi là biết ái rồi, đại để như thế. Rồi bên nam thì nó lâu phát triển hơn, 17, 18 tuổi nó mới biết ái. Thế thì là lục nhập nó sanh ra ái, từ ái nó sanh ra thủ. Thủ tức là mình bảo thủ, mình muốn làm cái của riêng của mình, bất cứ là cái gì. Trong đó nói về nam nữ thì người yêu của mình chấp sống với cái người này, và khi mà đã ái rồi là bỏ không được, mà thủ, bỏ thủ mà, hoặc là thủ về tài sản, về ngã sở hữu, về sự nghiệp, nhà cửa, đất đai, xe cộ, mọi thứ làm của riêng của mình, gọi là thủ. Từ cái ý niệm bảo thủ này nè mà nó sinh ra tội lỗi. Tội lỗi mới sinh ra cái nguyên nhân đau khổ cho hậu hữu. Chữ hữu tức là hậu hữu, ở nơi cái đời sau. Hữu nó làm cái nguyên nhân á, sanh ở đời sau. đời sau nữa, tức là đời này rồi sanh đời sau nữa. Rồi đời sau nữa thì nó là tất nhiên là có ưu bi khổ não dài 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 dài. Thế thì 12 món vậy đó gọi là 12 nhân, vừa là nhân mà vừa là duyên gắn nhau. Vô minh là nhân của hành, mà vô minh cũng là, mà hành cũng là nhân của vô minh. Bởi vì vô minh là con đẻ của ái, à cho nên vô minh để đầu vậy. Cái kỳ thật là không phải là nó đứng đầu đâu, nó đi cái vòng tròn vậy nè. Do vô minh có mà có hành, do hành mà có thức, có thức có danh sắc, danh sắc có lục nhập, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Rồi là truy nguyên ra thì ái là nguyên nhân là để có là vô minh. À, do đó cho nên nó đi cái vòng tròn này 12 cái, vừa là nhân vừa là duyên. Nói cách khác là vừa là nhân chánh mà vừa là nhân phụ, mà nó tương quan nhau trong cái vòng tròn hoài vĩnh kiếp như vậy. Thì đó là học giáo lý tiểu thừa đó. Giáo lý tiểu thừa tức là chỉ ngay cái hiện tại này để nói vậy thôi. Còn như đại thừa mà học cái này mà nói như vậy là không được, giả kiểu đó là không được. Cái tư tưởng đại thừa là không chấp nhận cái vô minh là cái khởi thủy để là có con người. Do đó cho nên cái giáo lý thập nhị nhân duyên là ta gọi là cái giáo lý của trung thừa, của hàng duyên giác là vậy. Nó chưa phải tư tưởng đại thừa. Con người mà nói rằng con người là vốn phát xuất từ cái gốc của nó là vô minh thì làm sao mà tu hành mà thành Phật được. Giống như một bức tượng đất sét, thì dầu cho anh có nắng tượng khéo cỡ nào, bất kể là nam hay là nữ, và khéo léo cỡ nào, tôn thờ lại lục cung bái hàng tỷ tỷ năm cũng không bao giờ thành được cái ông gì. Vì sao vậy? Vì là cái này là bằng đất sét, cho nên nó không có thành cái ông gì được hết. Dầu có để nhang đèn nghi ngút ngày đêm lại lục cúng bái gì đi nữa là tượng đất sét, đèn tỷ năm cũng vẫn là đất sét. Mà nếu một cơn hồng thủy nào đó bảo lục thì tan rã thôi, chứ cũng không được thành cái gì hết đó. Nhưng mà ngược lại con người là Đức Như Lai Thế Tôn nói rằng tất cả mọi người đều là Phật, có khả năng thành Phật. Mà con người có khả năng thành Phật vậy thì con người không phải cái gốc là vô minh. Nếu cái gốc là vô minh thì không có làm sao mà thành Phật được. Cũng như là đá đất sét thì không bao giờ là làm ra cái ông gì được, có trí tuệ được hết rồi. Mà con người có trí tuệ cho nên con người mới có thể bồi dưỡng tới cái trí tuệ được. Con người cái chất ở trong là Phật, cho nên là cái ngày mà bồi dưỡng trí tuệ đạt đến đỉnh cao của con người thì nó trở về với cái chất đó, cho nên con người thành Phật được. Do vậy cho nên là vô minh không phải là cái đầu mối để sinh ra con người. Mà giáo lý của đạo Phật là con người là cái chất, là Phật chất. Thế thì là Đức Đại Tông Trí Thắng cũng chuyển pháp luân dạy cho hàng trung thừa, tức là cái hàng duyên giác. Mà trong cái giáo lý tầm nhìn nhân duyên này nè, mà trên cái phương diện tu hành mà phân tách ra đó, thì hiện giờ đây nè là chúng ta tu hành đó, là ta cắt ngang cái khẩu ái. Chứ còn ở vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, hiện giờ ta đang lãnh cái hậu quả đó bằng cái thân này. Thế thì từ hành ra thức, rồi có đến danh sách vô trong cái phôi của bụng mẹ, rồi lục nhập là nó trưởng thành hoàn toàn, rồi xúc lớn lên đầy đủ lục căn, tiếp xúc lục trần, thọ là tiếp thu ngoại cảnh, ái là vấn đề, là vấn đề ngay bây giờ mà mọi người đệ tử Phật phải tu. Nếu tu thập nhị nhân duyên là phải cắt cái khâu ái, bởi vì ái, do ái mà nó làm cái điều kiện để ra có cái bảo thủ. Từ cái bảo thủ giữ gìn ngã và ngã sở, cho nên nó tạo ra nghiệp ác, nó thành ra hữu. Hữu tức là cái quả báo của đời sau. Do vậy cho nên bây giờ là chỉ cần cắt đứt cái ái. Mà cái ái thì nó có nhiều thứ lắm. Tất cả những người chúng ta là ở trong ái dữ lắm. Cho nên hồi nãy tôi ngồi xe mà tôi nghiệm tới cái vấn đề ái. Tôi nghiệm đó nó, ủa, vì sao mà hồi xưa Phật cho người nam tu hành có thể hoàn tục trở ra vô ba lần, mà người nữ chỉ một lần thôi? Vậy thì Phật có bất bình đẳng ư? À, đặt ra vấn đề thấy rõ ràng bất bình đẳng. Từ chỗ đó tôi mới nghiệm ra, tôi nói các cái vị lãnh đạo chính phủ ngày nay, trong cái cuộc kháng chiến 30 năm, bây giờ thì là phần nào là làm nhà tình nghĩa thì giúp cho những người nghèo khó cô đơn đành rồi, mà còn một cái từ nữa là phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, là người nào có 3 người con liệt sĩ, bà mẹ nào có 3 người con liệt sĩ là được phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mà sao tôi nghiệm, tôi có chứng mấy đám cái đi như vậy mà không thấy có ông cha Việt Nam anh hùng là sao? À, tôi phát hiện ra. Tại sao vậy? Tại sao lại không có cha Việt Nam anh hùng mà chỉ có mẹ Việt Nam anh hùng? Còn Phật thì nam thì cho tu 2-3 lần sắp ra, tu nữa là sắp cho. Mà bên nữ là 1 lần thôi nha, là không xong là nghỉ luôn á. Chính vậy. Thế thì là tôi ngồi thiền một hồi tôi nói, à đúng rồi, là tại vì á, các cái bà mẹ, cái tình thương con nó vô bờ bến. Cho nên có những bà mẹ có thể gánh 5-7 đứa con mà nuôi con trưởng thành hết, chứ không có cái ông cha nào mà gánh 5-7 đứa con mà ở vậy đàng hoàng mà nuôi con để cho tới trưởng thành à. Kiếm không ra cái đó. Rõ ràng chưa? Rõ chưa? Ờ, tôi cái xóm tôi biết là ở mà. Nghĩa là 5-7 đứa con rồi, 7-8 đứa con rồi mà vợ mới chết năm là giả kiếm người khác vậy, đem vô. Đem vô rồi mấy đứa con lớn nó cự nự, nó quýnh, nó đuổi, nó cự, nó hết coi ra tía nữa mà cũng ráng chịu thôi. Chứ cũng kiếm à, kiếm bà nhỏ đem về. Còn biết bao nhiêu bà mẹ từ 2-3 đứa con cũng nuôi tròn vẹn nên người, rồi tới 7-8 đứa con cũng nuôi nổi đó. Điều đó có thiệt. Chính cái chỗ đó cho nên Phật mới bảo rằng đáng lẽ ra các bà không có tu cái gì hết á. Nhưng mà bây giờ tại cái bà Di Mẫu rồi, bà dì của tôi nè, dì của tôi bà nuôi tôi rồi đó, là mà bây giờ bà muốn đi tu, thành ra tôi phải chiều tôi cho. Nhưng mà nên biết rằng là tu 1 lần thôi nha, được là được, không được là nghỉ luôn á. Là vì các bà ấy nặng lắm, cái ái tâm của các bà nặng lắm, các bà tu không có được. Nhưng mà tại vì bà nuôi tôi hồi nhỏ cho nên tôi ráng tôi cho bà tu. Bà tu thì tôi cũng cho bà thâu đệ tử rồi, vậy cho nó rỡ mặt rỡ màng với người ta. Nhưng mà nếu mà tu 1 lần mà không xong á, là có nghĩa là nhất ngôn trúng là dạng ngôn dụng, mà nhất ngôn bất trúng là dạng sự bất thành. Hay là 1 lần mà không xong là có nghĩa là coi như lần sau cũng vậy thôi, không cho tu nữa nha không. Là tại vì cái ái tâm của các bà nặng lắm. Cho nên tôi mới nghiệm ra đó, nếu mà bà mẹ mà thật sự mà 3-4 người con mà đi cách mạng là nhấn từ lon gạo, từ con cá, từ con tôm để gửi đó nghe không? Chứ còn mà nếu mà mấy ông mà ở nhà đó ha, ôi nó đi sao đi, có chính phủ lo. Ôi, nó sống sao được thôi, nó có nhà nước lo, có đoàn thể lo. Còn đây là cưới việc kia làm sao có cơm rồi có ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi chơi vậy thoải mái vậy. Mà không đem bà khác về đã là quá tai là hay rồi đó. Nhưng mà đâu có ông nào không đem đâu. Có còn ở nhà đây còn đem huống chi nữa. Là bà đã mất rồi chết rồi. Cho nên cái tâm ái nặng. Vì ái nặng cho nên á là Phật cho phép được một lần, mà nếu không được là thôi không cho nữa. Và cũng chính do ái nặng cho nên xã hội ta thấy rõ rằng công đức của bà mẹ mà đóng góp cho những cái người con liệt sĩ này phải là mẹ 80-90% công lao. Cho nên ta phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chứ không thấy phong cái ông cha Việt Nam anh hùng. Cái này có lý lắm đó chứ.